Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Dịch lời của Rosa Huberman. Lũ khốn kiếp, các người đang nhìn cái chó gì thế hả? Cuối cùng thì Lisen Manager cũng bước rón rén vào trong nhà. Hen Huberman nắm lấy một tay nó, tay kia con bé xách một vali nhỏ xíu. Dùi sâu bên dưới nhiều lớp áo quần trong vali ấy là một quyển sách nhỏ màu đen. Như tất cả chúng ta đều đã biết, đó hẳn là thứ mà một phu đào quyệt 14 tuổi tại một thị trấn vô danh đã tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Cháu hứa với ngài đấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ta đang nói với ông chủ của mình. Cháu cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Cháu đã tìm khắp nơi rồi, khắp nơi. Tôi chắc cậu ta sẽ không bao giờ nghĩ ra rằng kẻ đã lấy quyển sách chính là đứa bé gái. Án vậy mà nó lại đang ở đó, một quyển sách màu đen in chữ bạc đang nằm dưới đống quần áo của con bé. Sách hướng dẫn của phu đào quyệt, một hướng dẫn gồm 12 bước để đào quyệt thành công, xuất bản bởi Hội Nghĩa Trang Bayen. Kẻ trộm sách đã thực hiện phi vụ đầu tiên của mình, và đó là khởi đầu của một sự nghiệp lẫy lừng. Nuôi một con lợn, đúng, một sự nghiệp lẫy lừng. Dù vậy, tôi phải thừa nhận ngay rằng có một sự gián đoạn đáng kể giữa quyển sách đầu tiên bị lấy trộm và quyển thứ hai. Một điểm đáng lưu ý khác là quyển đầu tiên được lấy trộm từ trong tuyết, còn quyển thứ hai là từ lửa. Ấy là chưa nói đến những quyển khác mà người ta cho nó. Tổng cộng, con bé có tất cả 14 quyển sách. Nhưng nó nhận thấy câu chuyện của mình được tạo nên chủ yếu là nhờ 10 quyển trong số này. Trong số 10 quyển sách đó, có 6 quyển là do lấy trộm mà có. Một quyển xuất hiện trên mặt bàn bếp, 2 quyển cho một người Do Thái luôn phải lẩn trốn làm riêng cho nó, và một quyển được mang đến vào một buổi chiều nhuộm nắng. Khi bắt tay vào viết câu chuyện của mình, nó sẽ tự hỏi rằng chính xác là từ lúc nào mà những quyển sách và ngôn từ này không chỉ là một phần cuộc sống mà đã trở nên toàn bộ sinh mệnh nó. Có phải đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy một căn phòng toàn sách là sách? Hay đó là khi Mark Vandenberg khốn khổ đến được phố thiên đàng cùng với quyển sách Mein Kampf của Hitler, là đọc sách trong những căn hầm tránh bom, là cuộc diễu hành cuối cùng tới Đa Châu? Hay đó là quyển Ngài làm rung chuyển thế giới? Có thể sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời rõ ràng về thời gian và nơi chốn xảy ra sự chuyển biến ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là những chuyện xảy ra sau này. Trước khi xét đến những chuyện ấy thì đầu tiên ta phải dạo qua những khởi đầu của Lisen Manager tại thành phố Thiên Đàng và nghệ thuật chửi đồ con lợn cái đã. Lúc nó đến nơi, bạn vẫn có thể nhìn thấy những vết của tuyết cắt trên da thịt của đôi bàn tay và máu đông trên những ngón tay nó. Tất cả mọi thứ ở con bé đều toát lên một vẻ gì đó thiếu thốn. Hai cẳng chân léo khẻo, đôi cánh tay gầy guộc như giá treo áo. Nó không dễ dàng rặn ra được một nụ cười. Song lúc con bé cười thì nụ cười ấy luôn nhóm vẻ đối meo đối mốc. Mái tóc của nó có một màu vàng kiểu Đức vẫn còn nhận ra được, nhưng nó có một đôi mắt nguy hiểm màu nâu sẫm. Bạn không thật sự muốn mắt mình có màu nâu ở Đức vào thời điểm ấy đâu. Có thể nó đã thừa hưởng màu mắt ấy từ cha mình, nhưng con bé không có cách nào xác minh được giả thuyết này vì nó không nhớ cha nó trông ra sao cả. Nó chỉ thực sự biết có duy nhất một điều về cha mình. Đó là danh hiệu người ta gán cho ông, mà quả thật là nó chẳng hiểu tí nào. Một danh từ lạ lùng, người cộng sản. Nó đã nghe thấy từ này vài lần trong những năm qua. Có những ngôi nhà trọ được nhồi nhét đầy người, những căn phòng tràn ngập các câu hỏi. Và cái từ ấy, cái từ lạ lùng ấy luôn lẩn vẩn đâu đó, giống mình trong một xó xỉnh nào đấy, quan sát mọi thứ từ trong bóng tối. Cái từ đó trong những bộ quần áo, đồng phục, dù họ có đi đến đâu thì cái từ này cũng ở đó, mỗi lần cha nó được nhắc đến. Khi con bé hỏi mẹ mình điều này có nghĩa là gì, thì mẹ nó bảo rằng điều ấy không quan trọng, rằng nó không nên lo lắng vớ vẩn về những việc như vậy. Ở một nhà trọ, có một người phụ nữ còn tương đối khỏe mạnh đã cố gắng dạy bọn trẻ con học viết bằng cách dùng than dạch chữ lên tường. Lee Sen rất muốn hỏi bà ý nghĩa của từ này, nhưng việc đó chẳng bao giờ xảy ra. Một ngày nọ, người đàn bà ấy bị bắt đi thẩm vấn. Bà không quay về nữa. Khi Lee Sen đến Mojin, ít nhất thì nó cũng có chút ý niệm mơ hồ rằng mình đã được cứu sống. Nhưng đó không phải là một cảm giác thoải mái, dễ chịu cho lắm. Nếu mẹ nó yêu thương nó, thì tại sao bà lại bỏ mặc nó trên bậc cửa nhà người khác cơ chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Thật ra nó biết rõ câu trả lời, dù chỉ ở mức độ căn bản nhất, nhưng có vẻ như câu trả lời này không hề thỏa đáng chút nào. Mẹ nó ốm đau luôn và chẳng bao giờ có tiền chữa bệnh. Nó biết điều đó, nhưng như thế cũng không có nghĩa là nó phải chấp nhận điều đó. Dù người ta có bảo nó bao nhiêu lần rằng nó vẫn được yêu thương đi nữa, thì cũng chẳng có bằng chứng nào của việc này nằm trong thực tế là người ta đã bỏ rơi nó. Không gì có thể thay đổi được việc nó chỉ là một đứa bé ốm yếu, lạc lõng tại một nơi hoàn toàn xa lạ, với những con người thậm chí còn xa lạ hơn nữa. Nó rất cô đơn. Gia đình Huberman sống tại một trong những căn nhà hộp nhỏ xíu trên phố Thiên Đàng. Vài văn phòng, một căn bếp và một nhà xí dùng chung với các nhà hàng xóm. Mái nhà phẳng và ngôi nhà có một tầng hầm nông choèng để chứa đồ đạc linh tinh. Đó không phải là một căn hầm với chiều sâu thỏa đáng. Vào năm 1939, điều này thật ra chẳng có gì đáng nói. Nhưng sau đó, vào khoảng năm 42 và 43, thì nó lại trở thành vấn đề. Khi những cuộc oanh kích bằng máy bay bắt đầu, người ta luôn phải nháo nhào chạy ra đường để tìm một chỗ trú ẩn an toàn hơn thay vì chui xuống hầm. Ban đầu, những lời mắng mỏ tục tiểu là thứ tạo nên sức ảnh hưởng lớn nhất. Chúng thật mãnh liệt và liên tục được sáng tác ra. Mỗi giây đều có một từ kiểu như Somen hay Sauken hay Aslok được phun ra. Với những người chưa hiểu các từ này lắm, có lẽ tôi nên giải thích một chút. Sau dĩ nhiên là để ám chỉ loài lợn. Trong trường hợp từ Somen, nó được dùng để khiển trách, mắng mỏ hay nói thẳng ra là sỉ nhục một người phụ nữ. Sauker có nghĩa tương tự nhưng dành cho đàn ông. Aslok có thể được dịch thẳng ra thành cái lỗ đít. Tuy nhiên, từ này thì không phân biệt giới tính nào cả. Nó chỉ đơn giản là cái lỗ đít, thế thôi. Somen Durikis, mẹ nuôi của Lee Sen, đã cầm lên như thế vào buổi chiều đầu tiên ấy, khi nó không chịu đi tắm. Cái đồ con lợn bẩn thỉu này, tại sao mày không chịu cởi đồ ra chứ hả? Bà là người rất giỏi trong việc nổi cơn thịnh nộ. Thực ra, bạn hoàn toàn có thể nói rằng khuôn mặt của Rosa Huberman được tô điểm bởi những cơn thịnh nộ thường trực. Đó là cách mà những vết nhầu nhĩ đã hình thành trên lớp da giống như giấy cắt tông của bà ấy. Hẳn là Lee Sen đã từng phải tắm rửa trong lo sợ. Không đời nào nó chịu đi tắm hay lên giường đi ngủ theo kiểu đó cả. Nó bị ép vào một góc của phòng rửa mặt bé tẹo như kho chứa đồ và bám chặt lấy những cánh tay tưởng tượng của bức tường với hy vọng tìm kiếm được sự trợ giúp nào đó. Chẳng có gì khác ngoài những lớp sơn đã khô, những tiếng thở nặng nhọc và hàng tràng xỉ giả của Rosa như tát nước vào mặt con bé. Đừng hành hạ con bé nữa. Hen Huberman cắt ngang trận la lối. Giọng nói nhẹ nhàng của ông len vào, cứ như nó trượt qua một đám đông vậy. Để đấy cho tôi. Ông tiến đến gần hơn và ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường. Những tấm đá lát tường lạnh ngắt và thật chẳng dễ chịu chút nào. Con có biết cách dê một điếu thuốc không? Ông hỏi nó. Và trong một khoảng giờ đồng hồ tiếp theo, họ ngồi trong cái bể đựng bóng tối mỗi lúc một đầy lên ấy, chơi với đám lá thuốc và những tờ giấy dê thuốc. Rồi sau đó Hen Huberman chăm thuốc hút. Một giờ đồng hồ trôi qua, Lysen đã có thể dê một điếu thuốc tương đối hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn không chịu đi tắm. Dài thông tin về Hen Huberman. Ông ấy thích hút thuốc. Điều ông ấy thích nhất trong việc hút thuốc là công đoạn dê thuốc. Ông là một thợ sơn theo thời vụ và một người chơi đàn xếp. Việc này đôi khi cũng có ích, nhất là vào mùa đông khi ông có thể kiếm được một ít tiền bằng cách chơi nhạc trong các quán rượu ở Mochin như quán Lola chẳng hạn. Ông ta đã lừa được tôi một lần trong một cuộc thế chiến, nhưng sau đó sẽ bị lôi vào một cuộc thế chiến khác. Giống như một phần thưởng khó chịu và ngang ngạnh vậy. Song không biết vì sao mà ông vẫn tìm cách tránh được tôi lần nữa. Với hầu hết mọi người, Hen Huberman là một người đơn giản đến mức trần trụi, một tay nhạt nhẽo. Tất nhiên, kỹ năng sân phết của ông giao loại xuất sắc, kỹ năng âm nhạc của ông thì cũng ở mức trên trung bình. Dù vậy, làm thế nào đó, và tôi chắc là bạn đã gặp những người tương tự như vậy rồi. Ông có khả năng xuất hiện ở hậu cảnh, ngay cả khi ông đang đứng ở vị trí đầu tiên của một hàng người đi chăng nữa. Ông luôn ở đúng chỗ đó, không dễ nhận thấy, không quan trọng hay có giá trị đặc biệt gì cả. Chỗ thất bại của cái ngoại hình ấy, như bạn có thể hình dung được, là nó khiến người ta hiểu sai hoàn toàn về ông. Hãy nói như vậy. Rõ ràng ông là một người có giá trị, và điều này không bị Lysen Meninger bỏ qua. Trẻ con có những lúc khôn ngoan hơn rất nhiều so với những người lớn u mê đần độn đến mức chán ngắt. Con bé nhận ra giá trị của ông ngay lập tức. Trong cách ông cư xử, trong bầu không khí tĩnh lặng bao quanh ông, khi ông bật đèn sáng lên trong gian phòng rửa nhỏ xíu thảm hại vào đêm hôm đó, Lysen quan sát nét lạ lùng trong đôi mắt của người cha nuôi. Chúng được làm từ lòng tốt và bằng bạc, nhưng thứ bạc mềm đang tan chảy vậy. Lúc nhìn vào đôi mắt ấy, Lysen đã hiểu ngay rằng Hen Huberman là một người vô cùng giá trị. Dài thông tin về Rosa Huberman. Bà ấy cao chừng 1,5 m, mái tóc mềm màu nâu xám của bà được cột thành một búi. Để kiếm thêm tiền, bà nhận giặt và là quần áo cho 5 hộ gia đình khấm khá ở Mochin. Kỹ năng nấu nướng của bà rất kinh khủng. Bà sở hữu khả năng hiếm có trong việc chọc tức hầu như bất cứ người nào mà bà gặp. Nhưng bà rất yêu thương Lysen Meninger. Cách bà thể hiện tình cảm này chỉ hơi lạ lùng mà thôi. Thỉnh thoảng bà đánh con bé bằng những cái thìa gỗ và mắng giết nó luôn mồm.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Ơn Trong Kiên Liên. Chúc các bạn nghe một chuyện.
Rốt cuộc thì Lysen cũng chịu đi tắm. Sau 2 tuần sống tại thành phố thiên đàng, Rosa ôm nó một cách thật chặt, đến phát đau lên được, gần như là bóp nghẹt con bé. Bà nói, đồ con lợn bẩn thỉu này, lẽ ra mày phải tắm từ lâu rồi mới phải. Sau vài tháng, họ không còn là ông bà Huberman nữa. Bằng một nắm từ ngữ đặc trưng của mình, Rosa nói, bây giờ thì nghe đây, Lysen, từ giờ trở đi, mày hãy gọi ta là mẹ. Bà ta ngẫm nghĩ một lúc. Mày gọi mẹ ruột của mình là gì? Lysen khẽ trả lời, Ao mama, cũng gọi là mẹ. Vậy thì ta sẽ là mẹ thứ hai. Bà ta nhìn về phía chồng mình. Còn cái thằng cha kia. Cứ như thể bà thu thập một dốc từ ngữ trong tay mình, dò lại rồi ném mạnh chúng lên khắp mặt bàn vậy. Cái đồ lợn ấy, đồ con lợn bẩn thỉu ấy, mày hãy gọi gã là bố. Vestik, đã hiểu chưa hả? Dân. Lysen đồng ý ngay không chậm trễ. Những câu trả lời mau lẹ luôn được đánh giá cao trong nhà này. Dân thưa mẹ. Mẹ chỉnh lại lời nó. Cái đồ con lợn này, phải gọi ta là mẹ khi mẹ nói chuyện với ta chứ. Khi đó, Hen Huberman vừa dê xong một điếu thuốc. Ông đang liếm miếng giấy và cuộn nó lại. Ông nhìn đi sen rồi nháy mắt. Con bé sẽ không có vấn đề gì trong việc gọi ông là bố cả. Người đàn bà có nắm đấm sắt. Những tháng ngày đầu tiên ấy hẳn là khoảng thời gian khó khăn nhất. Mỗi tối, Lee Sen đều gặp ác mộng. Gương mặt của em trai nó đang nhìn chằm chằm xuống sàn tàu hỏa. Nó thức dậy trong tình trạng đang quẫy đạp trên giường của mình, la hét và chết đuối trong đống vải trải giường. Ở bên kia phòng, cái giường lẽ ra sẽ dành cho em trai nó cứ như một chiếc xuồng nổi lềnh bềnh trong bóng tối. Dần dần, khi con bé đã tỉnh táo hơn, chiếc xuồng bắt đầu chìm dần, gần như là chìm xuống sàn nhà. Nhận ảnh này thường không giải quyết được vấn đề gì cả, và phải mất một lúc thì tiếng la hét của Lee Sen mới ngừng hẳn. Có lẽ điều duy nhất tốt đẹp xảy đến từ những cơn ác mộng ấy là đã mang Hen Huberman, người bố mới của con bé, vào trong phòng để dỗ dành nó, để yêu thương nó. Đêm nào ông ấy cũng đến và ngồi bên cạnh nó. Những đêm đầu, ông chỉ đơn giản là có mặt ở đó, sự có mặt của một người lạ để xua tan nỗi cô đơn. Vài đêm sau, ông bắt đầu thầm thì vào tai nó. Xuyệt, bố ở ngay đây rồi, không sao đâu. Sau 3 tuần, ông giữ lấy con bé. Sự tin cậy được hình thành rất nhanh chóng, chủ yếu là vì sức mạnh dịu dàng của người đàn ông này, sự hiện diện của ông. Ngay từ đầu, con bé đã biết rằng ông luôn xuất hiện giữa những tiếng thét, và ông sẽ không bỏ đi. Một định nghĩa không có trong từ điển. Không bỏ đi, một hành động thể hiện sự tin cậy và tình yêu thương. Định nghĩa này thường được giải mã bởi cái nhìn của con trẻ. Hen Huberman ngồi trên giường với cặp mắt ngái ngủ, trong lúc Lee Sen khóc dùi trong ống tay áo của ông và hít ngửi cái mùi tỏa ra từ người ông. Đêm nào cũng thế, cứ sau khoảng 2 giờ sáng, nó lại thấy buồn ngủ trong làn hương ấy, một hỗn hợp mùi thuốc lá lâu ngày, mùi sân tích tụ qua mấy chục năm và mùi da người. Đến gần sáng, ông ngồi cách nó vài mét, người gần như gập làm đôi trên ghế. Bố không bao giờ động đến cái giường kia cả. Lee Sen trèo ra khỏi giường và khẽ khàng hôn lên má ông, rồi sau đó ông sẽ tỉnh dậy và nở một nụ cười. Có những hôm, bố bảo nó quay về giường và chờ một phút. Rồi sau đó, ông trở lại với cây đàn xiếp của mình và chơi đàn cho nó nghe. Lee Sen ngồi dậy và ngân nga điệu nhạc trong cổ họng. Những ngón tay lạnh ngắt của nó co quắp lại một cách phấn khởi. Chưa từng có ai chơi nhạc cho nó nghe cả. Nó nở một nụ cười ngơ ngẩn, nhìn những đường nét chạy dài trên khuôn mặt bố nuôi mình và ánh kim loại dịu dàng trong đôi mắt ông, cho đến khi có tiếng chửi vọng lên từ dưới nhà bếp. Có dừng ngay cái tiếng ồn đó lại không đã, đồ con lớn kia. Bố luôn cố chơi thêm một lúc nữa. Ông nháy mắt với con bé và một cách lóng ngóng vụng về, nó nháy mắt đáp lại. Có vài lần, chỉ đơn thuần là để chọc cho mẹ điên tiết hơn, ông mang cây đàn xếp của mình xuống bếp và chơi suốt bữa sáng. Miếng bánh mì vết mứt ăn chợ của bố nằm trên đĩa, có đường cong theo hình miếng cắn và tiếng nhạc sẽ nhìn thẳng vào mặt Lee Sen. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đó chính là cảm giác của con bé. Tay phải của bố dạo trên những phím đàn màu trắng ngà, tay trái của ông thì bấm nút. Nó đặc biệt thích ngắm ông bấm cái nút lấp lánh màu bạc cùng đô trưởng. Lớp áo ngoài trầy xước nhưng vẫn ánh lên màu đen bóng. Cây đàn cứ đưa tới đưa lui trong khi đôi tai của bố, ông hết nén rồi lại buông cái ống bể đầy bụi, bắt nó hết khí vào rồi lại nhả khí ra. Vào những buổi sáng như thế, trong căn bếp nhỏ, bố làm cho cây đàn sống dậy. Tôi cho rằng điều này thật ý nghĩa khi bạn thực sự nghĩ về nó. Làm sao mà bạn biết được cái gì đó còn sống hay đã chết? Bạn kiểm tra xem nó có thở hay không. Âm thanh của cây đàn xếp, xét về khía cạnh thực tế, cũng là thông điệp của sự an toàn. Đó là ánh sáng ban ngày. Vào ban ngày, con bé không thể mơ thấy em trai nó. Nó vẫn hay nhớ đến em và thường khóc thúc thích trong căn phòng vệ sinh bé tí nọ. Cố gắng im lặng hết mức có thể, nhưng nó vẫn cảm thấy mừng là mình còn thức. Vào cái đêm đầu tiên ở nhà Huberman, nó đã giấu mối dây liên kết cuối cùng của nó với đứa em. Sách hướng dẫn của Phu Đào Quyệt xuống bên dưới niệm, và thỉnh thoảng con bé lại lôi quyển sách đó ra rồi giữ chặt trong tay, nhìn chăm chú vào những con chữ in trên bìa sách, rồi chạm vào những hàng chữ bên trong, nhưng nó không hiểu ý nghĩa của bất cứ chữ nào cả. Quyển sách nói về cái gì quả thực không quan trọng, ý nghĩa của nó mới là điều quan trọng hơn cả. Ý nghĩa của quyển sách: một, lần cuối cùng nó nhìn thấy em nó. Hai, lần cuối cùng nó nhìn thấy mẹ nó. Đôi lúc nó thì thầm gọi tiếng mẹ và nhìn thấy gương mặt mẹ nó dễ đến hàng trăm lần chỉ trong có một buổi chiều. Nhưng đấy chỉ là những nỗi khổ sở vặt vãnh khi đem so với những giấc mơ kinh hoàng của con bé. Những lúc như vậy, trong màn đêm đang chậm chạp trôi đi, nó thấy mình thật là trơ trọi. Tôi chắc là bạn đã nhận thấy rằng không có đứa trẻ con nào khác trong ngôi nhà này. Gia đình Huberman có hai người con, nhưng họ đều đã lớn và chuyển ra sống ở ngoài. Hansonio làm việc ở khu trung tâm Munich, còn Teddy thì làm hầu phòng và trông trẻ. Chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh. Một người sẽ làm ra những viên đạn, người kia sẽ bắn chúng đi. Trường học, như bạn có thể hình dung, là một nỗi khốn khổ, khốn nạn không gì tả được. Dù được nhà nước quản lý, ngôi trường con bé theo học vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của Thiên Chúa giáo, mà Lysen lại là người theo giáo phái Luti. Một khởi đầu chẳng có chút nào được gọi là hứa hẹn. Sau đó thì người ta phát hiện ra rằng nó không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. Nhục nhã thay, nó bị xếp vào cùng lớp với đám con nít nhỏ tuổi hơn, những đứa chỉ mới bắt đầu học bảng chữ cái. Dù là một đứa còi xương và lúc nào cũng xanh mét như tàu lá, con bé vẫn cảm thấy mình to xác khủng khiếp giữa đám trẻ ranh ấy, và nó thường cầu mong mình xanh xao đến mức có thể biến mất hoàn toàn. Ngay cả khi ở nhà, nó cũng không biết phải làm sao để cải thiện tình hình. "Đừng có hỏi lão ta cái gì cả." Mẹ chỉ tay về phía bố và nói, "Cái đồ lợn ấy." Bố đang nhìn chầm chầm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu của ông. "Lão bỏ học từ hồi lớp 4. Không thèm quay đầu lại, bố đáp thật bình tĩnh, pha lẫn chút cay độc. "Cũng đừng có hỏi bà ấy." Ông gạt tàn thuốc ra ngoài cửa. "Bà ta chỉ học đến lớp 3 là ngưng rồi." Chẳng có quyển sách nào trong nhà cả, ngoài trừ quyển sách mà con bé đã bí mật giấu dưới tấm nệm nằm của mình. Và điều tốt nhất mà Lysen có thể làm là đọc thầm bảng chữ cái trước khi nó bị nhắc hãy câm mồm đi một cách cọc lốc. Tất cả chỉ là đọc lẩm bẩm trong miệng. Mãi cho đến sau này, khi có một vụ tè dầm xảy ra giữa những cơn ác mộng, thì chương trình tập đọc thêm ấy mới được bắt đầu một cách không chính thức. Nó được gọi là lớp học lúc nửa đêm. Dù lớp học này thường được bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng, đôi khi sớm hơn. Vào giữa tháng 2, Lysen được đưa cho một con búp bê cũ có mái tóc vàng và cụt mất một chân. "Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Bố xin lỗi nó." "Ông đang nói cái quái gì thế? Nó may lắm mới có được ngân ấy." Bà chỉnh lại bố. Hành tiếp tục kiểm tra cái chân còn lại của con búp bê trong lúc Lysen thử bộ đồng phục mới của nó. 10 tuổi có nghĩa là nó thực đội thiếu niên Hitler. Thiếu niên Hitler có nghĩa là một bộ đồng phục nhỏ màu nâu. Vì là con gái nên Lysen được kết nạp vào đội thiếu niên của một tổ chức có tên gọi là BDM. Giải thích từ viết tắt này: BDM là viết tắt của bên Deutsche Mädchen, những bé gái của nước Đức thống nhất. Điều đầu tiên mà tổ chức này làm là đảm bảo bọn nhóc không có trục trặc gì với câu Hitler, Hitler vạn tuế. Sau đó chúng được dạy đi điều bước cuộn băng cứu thương và may vá quần áo. Chúng cũng được cho đi hành quân và những hoạt động tương tự khác. Thứ tư và thứ bảy là những ngày tập trung được chỉ định trước, diễn ra từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Vào mỗi ngày thứ tư và thứ bảy, bố dắt Lee Sen đến trụ sở BDM và đón nó 2 tiếng đồng hồ sau đó. Họ không bao giờ nói nhiều về việc này, họ chỉ nắm tay nhau và lắng nghe nhịp bước chân, và bố thường hút 1-2 điếu thuốc. Nỗi lo lắng duy nhất mà bố mang đến cho nó là việc ông thường xuyên đi vắng. Có nhiều buổi tối, ông bước vào phòng khách, cũng là phòng ngủ của nhà Huberman, lôi cây đàn xíp từ trong cái tủ ly cũ kỹ ra và chơi đàn từ trong bếp ra đến tận cửa chính. Khi ông đã sải bước trên phố thiên đàng, mẹ hay mở cửa sổ và gào giọng theo: "Đừng có thò mặt về nhà muộn quá đấy." "Đừng có rống lên thế." Ông quay lại đáp: "Đồ lợn, liếm mông tôi đi này, tôi rống to thế nào mặt xác tôi." Âm giọng câu chửi của bà đuổi theo ông suốt cơn phố. Ông chẳng khi nào nhìn lại, hay ít nhất là cho đến khi ông biết chắc rằng vợ mình không còn đứng đằng sau nữa. Vào những buổi tối như thế, ở cuối con phố, với hộp đựng đàn xếp trong tay, ông thường quay lại ngay trước cửa hàng ở góc phố của mụ Dinler, rồi nhìn cái dáng người đã thế vào chỗ vợ ông nơi cửa sổ. Rất nhanh, bàn tay dài thượt giống như một bóng ma của ông giơ lên chào, trước khi ông lại quay đi và chậm chậm bước tiếp. Rồi Lee Sen sẽ lại nhìn thấy ông vào lúc 2 giờ sáng, khi ông nhẹ nhàng đánh thức nó khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Những buổi tối trong căn bếp nhỏ ấy luôn vang lên giọng nói khàn khàn, nhất định là như thế. Rosa Huberman nói luôn mồm, và một khi bà ta đã bật đài thì nó sẽ lải nhải không ngừng. Bà luôn miệng cãi giả và than phiền. Bà không thật sự cãi nhau với một ai cả, nhưng luôn xoay sở một cách xuất sắc với mọi cơ hội mà bà có. Bà có thể cãi nhau với cả thế gian trong căn bếp ấy, và hầu như tối nào bà cũng làm việc đó. Mỗi lần họ vừa mới ăn tối xong, còn bố thì đã đi rồi, Lee Sen với Rosa thường nán lại trong bếp và Rosa ủi đóng quần áo. Vài lần một tuần sau khi đi học về, Lee Sen sải bước trên những con phố của Mô Chin cùng mẹ nuôi của nó, đi thu gom và giao đám đồ giặt ủi ở các khu vực sung túc hơn của thị trấn. Phố Clau, phố Hinder, vài con phố khác. Mẹ làm việc này với một nụ cười đầy trách nhiệm. Nhưng ngay lúc mấy cánh cửa nhà khách hàng vừa khép lại và bà đã quay đi, thì lần nào bà cũng nguyền rủa những con người giàu có này với tất cả đống tiền bạc và sự lười biếng của họ. "Bọn người này quý phái đến mức không giặt nổi đồ của mình đưa đấy." Bà hãy nói như vậy mặc cho một thực tế là bà phải sống dựa vào họ. "Cái cả ấy," bà buộc tội Hervinger ở phố Heidi, "tất cả số tiền hắn có là từ lão bố. Hắn đã nướng tiền vào gái gú, rượu chè, và dĩ nhiên là cả giặt ủi quần áo nữa." Nghe cứ như một cái bài điểm danh những kẻ đáng kinh vậy. Hervinger, ông bà Lefouver, Halina Smith, nhà Quentiner, tất cả bọn họ đều có một tội lỗi nào đó. Ngoài cái tật lúc nào cũng sai túy lúy và thói phóng đảng của mình, Envolger, theo lời Rosa, luôn gãi gãi mớ thóc đầy cháy rận, sau đó liếm liếm mấy ngón tay lão rồi mới chịu đưa tiền. "Ta nên rửa sạch số tiền này trước khi về nhà," là kết luận của bà.